thế gia phẩm trần thọ. Trước hết Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo, đối với giới luật chỗ nào nghi ngờ thì nên đem ra hỏi, ngài sẽ giải nghi cho. Thì khi đó các thầy tỳ kheo tự cho rằng mình không có trí huệ đủ để hỏi Đức Phật, thì các ngài dùng hai cái ví dụ để nói lên cái hàng thanh văn không có đủ khả năng mà đảm đang cái pháp đại thừa, chỉ có Bồ Tát mới có thể gánh vác được cái pháp đó. Cái ví dụ thứ nhất là ví dụ cho người gửi vàng để đi xa. Nếu gửi mà mình không biết lựa chọn, đem số vàng gửi cho ông già gần sắp chết mà ông đó lại không có thanh quyến gì hết, thì khi gửi rồi đi đi thời gian trở về ông mới chết mất mà không biết đâu tìm. Nó cũng vậy, nếu Đức Phật đem pháp đại thừa giao cho các hàng thánh văn viên giá rồi sao là không có ai chết. Cái ví dụ thứ hai nói là nếu có người đem số vàng gửi cho một người trai trẻ khỏe mạnh mà lại có thân thuộc đông đảo, thì nếu người ấy có 100 tuổi thì còn có thân thuộc của họ, cho nên khi người gửi vàng trở về sẽ được cái số vàng kia do người trai trẻ ấy trả hoặc là do quyến thuộc của họ trao lại, thì như vậy vàng không mất. Cũng vậy, nếu mà đem pháp đại thừa cho Bồ Tát thì cái pháp đó sẽ còn mãi mãi. Đó là cái ý nghĩa của đoạn này. Đức Phật ngài khen, nếu mà các ông mà chết như vậy thật là các ông có tâm lậu tận của A-la-hán, thì Đức Phật cũng thấy như vậy. Cho nên từ đây về sau Đức Phật mới nói chuyện với các Bồ Tát. Đây là tới cái phần của các vị Bồ Tát chưa hỏi. Trước tiên là Bồ Tát Ca Diếp. Thì ngài Bồ Tát Ca Diếp này, trước khi chưa hỏi, ngài trình bày những cái lý do mà ngài được thưa hỏi. Lý do ngài được thưa hỏi là gì? Tôi thông qua cái phần nghi lễ ở trên chỉ nói cái lý do ngài được thưa hỏi. Ngài thưa hỏi đó là do lý do nào? Trước hết là do cái oai thần của Đức Phật, thương cái sức thành thông tuổi của Phật và qua đức của đại chúng mà ngài nói rằng ngài mới dám bạch hỏi. Ít điều cái sự thật ra không phải là ngài có tài giả giữa đại hội đông đảo vậy, ngài không đủ sức mà hỏi, nhưng do cái thần lực của Phật và qua đức của chúng cho nên ngài mới có thưa hỏi những điều này. Thì đó là cả một lời khiêm nhường tốt đẹp. Là Bồ Tát làm cái gì cũng do sức thành của Phật và qua đức của chúng mà làm, chứ không phải do tự ý riêng tư của mình mà có. Thì trong cái bài kệ này có mấy mươi câu hỏi là trùm hết toàn bộ kinh. Toàn bộ kinh này được trùm nằm ở trong bao nhiêu câu hỏi, chứ không có khác, không ở ngoài. Và cái tâm phẩm này cũng trả lời được cái câu hỏi đầu, thế nào được trường thọ ra mức hoại. Còn từ đó về sau tới hết bộ kinh thì đều trả lời từ từ trong mấy câu hỏi này. Thành ra trong mấy câu hỏi này thì chúng ta đọc qua hiểu, chỉ cần thấy Đức Phật trả lời trong mỗi phẩm thì chúng ta biết. Nếu giờ ta giải thích cũng không có lợi gì. Cho nên ở đây thì trong mấy câu hỏi thì tôi phải giải thích để rồi tới chỗ mỗi đoạn Đức Phật trả lời tới đâu hiểu tới đó. Đạt bao nhiêu câu hỏi đó rồi thì sao ngài mới khen ngợi tán thán Đức Phật là có những cái hạnh vi diệu, ngài được an lạc, vậy cho nên Phật thương xót chúng con là chỗ nương tựa. Tức là qua phần hỏi tới cái phần tán thán Phật, đó là hết hai cái ý kiến của cái bài kệ. Bây giờ mới bắt đầu tới Đức Phật tiếp. Trước là Đức Phật khen ngài Ca Diếp, họ tuy chưa được nhất thiết chủng trí mà đã hỏi được
những cái bí tạ đến sau của Như Lai đồng với người được nhất thiết chủng trí. Và Đức Phật nói rằng đó là nhà nay, tức là khi Đức Phật khắp Niết Bàn đây, nhà đại ca nhất, nhà Bồ Tát ca nhất hỏi những cái danh nghĩa này đồng với những vị Bồ Tát hỏi Đức Phật khi ngài mới thành đạo, tức là thời ngài nói kinh Hoa Nghiêm. Hai bên danh nghĩa không khác, công đức cũng không khác. Thì như vậy để chúng ta biết cái tinh thần của kinh Niết Bàn và tinh thần của kinh Hoa Nghiêm đều không hai không khác. Cho nên Đức Phật mới nói ông hỏi đây cùng với những vị Bồ Tát hỏi khỏi chưa đều là danh nghĩa và công đức không khác. Nói như vậy thì có làm lợi ích vô lượng chúng ta. Bây giờ ngài Bồ Tát ca diếp với bạch Phật đó là bạch rằng ngài không đủ trí tuệ để hỏi Phật vì cái trí của ngài nó nhỏ bé như là con muỗi con mồng, không thể bay qua được đến bờ bên kia của biển cả, cũng không thể bay lượn khắp cả hư không được. Vì vậy cho nên ngài nói rằng ngài không có đủ trí tuệ đó Phật, đó là cái sự khiêm nhường của ngài. Kế đó ngài muốn nói rằng những cái ngài hỏi đó nếu Đức Phật dạy ra thì ngài sẽ cung kính gìn giữ. Thì những cái đó là hỏi về cái ý nghĩa của Đại Thừa, cho nên khi mà Đức Phật giảng về cái ý nghĩa Đại Thừa ngài sẽ gìn giữ để mà truyền bá sau này. Bây giờ Đức Phật mới giải thích về cái ý nghĩa. Câu hỏi thứ nhất hỏi là do cái nghiệp nhân gì mà Như Lai được trường thọ, do cái nghiệp nhân gì mà Như Lai được trường thọ. Đây Đức Phật mới giải thích cái nguyên nhân, cái hạnh nguyện mà Như Lai trường thọ để chúng ta hiểu. Trước hết Đức Phật dùng cái ví dụ như là một thái tử bị phạm tội giam trong ngục, rồi vua cha vì thương con cho nên phải vào ngục để mà thăm con. Cái ví dụ đó để gì? Để thấy rằng Phật là ví dụ cho vua cha thái tử, ví dụ cha tức là ví dụ cho mình, cho mình là chúng ta. Thì như vậy mình cứ là gì? Là vua con chứ, thấy là mình có là vua con nhưng mà thấy thường, nhưng mà ngăn cái là phạm tội. Bởi phạm tội cho nên mới vào ngục. Vào ngục, tuy vào ngục nhưng mà cũng vẫn là vua con, chứ không phải vào ngục là kẻ thường. Thì ông vua cha vì thương vua con cho nên phải vào ngục mà thăm. Thì đó, để ví dụ cho Đức Phật vì thương tất cả các vị Bồ Tát và chúng sanh, cho nên ngài lúc nào cũng xem chúng sanh như con ruột, như lào la. Mà cái niệm đó, đó niệm thương chúng sanh đó là cái lòng đại từ đại bi đại hỷ đại giả. Mà vì vậy cho nên mới dạy cho chúng sanh bất khả thị dân tu các pháp lành. Đó là cái nguyên nhân mà Phật được trường thọ. Như vậy để thấy rằng muốn được trường thọ chúng ta phải sao? Tức là phải tu hành đại từ đại bi đại hỷ đại xả, và luôn luôn răn nhắc cho người ta đừng có giết hại nhau, đừng có sát sanh hại vật, làm việc lành và giữ giới luật, thương xót tất cả chúng sanh như con. Đó là cái nguyên nhân của cái trường thọ. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn kế là phải giải thoát kẻ chưa giải thoát, cứu độ người chưa cứu độ, người chưa chứng Niết Bàn làm cái chứng Niết Bàn, an ủi tất cả người đang trong cảnh kinh sợ. Do nghiệp nhân trên đây mà Bồ Tát họ mạng lâu dài, nơi trí huệ được tự tại
sau khi mạng chung không cắt lên quả trên.
Thì như vậy, cái phần trước thì mới là thương tất cả. Và vậy, mình có lòng hộ niệm đầy đủ tâm từ bi đối với mọi người. Và dạy mọi người gìn giữ giới luật.
Còn nó phần kế
là mình họ chưa giải thoát, mình nỗ lực làm sao cho họ được giải thoát. Họ chưa được cứu độ, mình làm sao cho họ được cứu độ. Họ chưa niết bàn, mình cố gắng làm sao cho họ được niết bàn. Và an ủi mọi người trong cảnh kinh sợ. Thì như vậy đó là cái nguyên nhân hạm nghiệp để rồi mình được thọ mạng lâu dài. Đó là phần Đức Phật dạy rồi. Bây giờ tới phần Ngài Bồ Tát đã viết tiếp. Và phần Ngài Ca Diếp, Ngài hỏi về cái chỗ mà Đức Phật nói thì xem tất cả chúng sanh độc như con. Cái lẽ đó hay là cái nghĩa đó Ngài chưa hiểu. Tại sao? Bởi vì Ngài thấy rằng trong Phật Pháp có người giữ giới, có người phá giới, có người phạm tội, có người hủy bán chính pháp nhân dân, rồi làm sao mà xem đồng như con được? Nếu mà tất cả đều tốt như nhau thì xem đồng như nhau. Còn cái có kẻ tốt, có người xấu, có kẻ phạm tội, người không phạm tội, thì làm sao mà xem đồng như nhau? Đó là cái ý nghĩa của Ngài nêu lên để hỏi. Thì khi mà nêu cái nghĩa đó rồi thì Ngài mới đặt lại một vấn đề, tức là Ngài dẫn cái chuyện theo trong kinh A Hàm có một bài kinh nói rằng một hôm nhằm ngày rằm Chư Tăng đang nói giới, lúc đó có một đứa bé nó rình ở ngoài hè, nó nghe lén. Thì theo cái phép tỳ kheo, khi nói giới tỳ kheo thì không cho những người mà chưa có thọ giới tỳ kheo nghe, nếu nghe thì phạm tội. Có đứa bé nó rình, nó nghe thì lúc đó thấy vị thành Kim Cang Phật Tích hiện ra, đập đứa bé ra thành cao bụi. Tại đứa bé đó lén nghe cái nói giới của các thầy tỳ kheo. Thì nhà nói nếu mà Phật nói cho tất cả chúng sanh đồng với con, tại sao mà Phật cho ông thành Kim Cang Phật Tích đập cái lá nát tan như cao bụi vậy? Thì như vậy đâu có xem đồng với con, như đứa phạm giới thì phải đánh phải hành. Phật mới nói, thì sở dĩ mà có chuyện đó là vì Đức Phật muốn răn những người phá giới thôi. Chứ còn thiệt ra đứa bé cũng là do Phật hóa ra, trở thành Kim Cang Phật Tích cũng do Phật hóa ra, thì hiện làm để răn chúng chứ không phải là người thiệt. Đó là Đức Phật giải cái nghi chỗ đó. Rồi, thì giờ Đức Phật mới dùng những cái ví dụ. Đức Phật nói rằng như là ở trong như vị quốc vương đối với bầy tội phạm khác, thời cứ tội tu lục mà chẳng tha, đó là chuyện của thế gian, là phạm tội thì giết cho không tha. Còn ở trong cái giáo pháp của Như Lai thì không phải như vậy, với người nào mà phạm pháp thì dùng phép ta huyết ma để mà đuổi họ, hoặc là quở trách, hoặc là chuỗi tội. Mà sở dĩ có sự quả trách, cử tội nhân dân, đó là vì muốn cho những người đó họ bỏ những cái lỗi lầm trước để họ tu cái hạnh tốt. Nghĩa là nếu họ cứ theo cái lỗi lầm đó thì họ sẽ chịu cái quả báo đau khổ đó, cho họ sợ. Cho nên nói là người ác hạnh thời có quả báo, tức là có quả báo ác. Mình làm sai thì sẽ bị chút loại mình ra. Thì phần sau kế đó, tức là Đức Phật nói rằng Đức Phật Ngài đem Đức Pháp mà dạy cho các tỳ kheo và tất cả quốc vương nhân dân, đó là luôn luôn phải gìn giữ oai nghi, họ tùy chánh pháp, làm sai phải đuổi, phải quở trách, phải trừng trị. Thì người mà đuổi quở trách trừng trị, người đã được phước vô lượng không thể tính kể. Thì chính cái chỗ này hiện giờ nhiều khi tôi đặt câu hỏi mà ít có người trả lời giùm tôi. Tôi đặt câu hỏi như hiện giờ có nhiều chùa nuôi thiệt là đông chúng, mà những chứng đó không tu hành gì hết, nghĩa là chỉ nên kêu rằng nương bóng từ bi để qua cái tai nạn chiến tranh thôi. Bởi họ không tu hành cho nên họ không có gìn giữ giới luật, bởi không gìn giữ giới luật cho nên bị hàng tín đồ không bằng lòng họ chỉ trích. Nhưng mà quý thầy đó sẽ nói là mình làm đó là để cứu người ta khỏi được cái tai nạn chiến tranh. Thì như vậy là quý vị nghĩ đó là từ bi, hay là người làm trụ trì thấy chúng như vậy họ không giữ giới luật mình đuổi người ta là từ bi? Thì quý vị thử trả lời giùm tôi thế, trả lời sao hợp ý Phật? Thế dinh dưỡng họ như vậy để họ ở cho họ qua tai nạn, đó là mình từ bi, hay là giữ thẳng theo giới luật của Phật, ai giữ thì ở, ai không giữ thì đi, đó là từ bi? Cái nào được Phật chịu? Quý vị thử trả lời giùm tôi thế. Vì trong hiện tại này chuyện đó quá nhiều ở trước mắt mình sờ sờ, thì nếu căn cứ vào chỗ này thì chúng ta thấy Đức Phật không bằng lòng đó, phải không? Đức Phật nói nếu mà vị tu hành mà không giữ giới luật thì phải khu khiển quả trách trừng trị, mà người khu khiển quả trách trừng trị đó là được phước vô lượng không thể tính kể. Còn nếu mà mình mặc nhiên để cho họ ở thì sao? Tức là mình cũng là người đồng lõa, tức là bị lỗi. Nên ở đây nói những như quốc vương chưa làm việc bỏ ác rồi mang bệnh nạn à, vua láng giềng nghe biết tình hình đem binh tới đánh, tác tội muốn giết vua ác bệnh ấy, vì không có thế lực sợ hãi ăn năn chừa lỗi mà làm lành, vua láng giềng kia được phước vô lượng à, nghĩa là đem binh tới đây nó vẫn được phước vô lượng à, cũng vậy. Tùy cao diễn phép khu khiển quả tác người phạm giới cho họ chừa lỗi lầm lầm thà đẳng phước vô lượng.
Theo cái ví dụ là trong vườn ông tưởng giả, nếu ông trồng cây mà dây mọc lên á, dây độc mọc thì ông phải chặt, tự nhiên vườn ông quan á, nếu là cái dây ông đi chặt còn cây thì ông bẻ, như vậy chứ không có biết làm vườn. Thì như vậy, theo tính dụ đó cũng như là mấy người nói hôm nay 3 tuổi bắt đầu có một hai cái tóc bạc, thì như vậy là sao? Hàng nhỏ để chừng nào là mình nhảy, nhỏ chừng phải xấu. Thì cũng vậy, ở trong tính pháp của Phật, nếu người nào sai thì nên loại ra để cho Phật pháp được tốt. Đó là lời Đức Phật dạy. Rồi, bây giờ tới Ngài Ca Diếp này. Ngài đem ra một cái ví dụ này để thấy thật là khó là trả lời, nếu không phải Phật thì trả lời không nổi. Ngài nói rằng như lời Phật dạy, để xem tất cả chúng sanh bình đẳng như con. Thì điều đó, Ngài cử là ví dụ như có người cầm dao tới hại Phật, rồi có người đem bình nước qua chiên đàn tới thoa cái thân của Phật, thì hỏi hai người đó là sao cho bình đẳng được? Mình đánh bằng cách nào? Người cầm dao tới mà hại Phật, thì người đem cái nước của thiên đàng tới thoa Phật, thì như vậy đó mà làm sao không bình đẳng? Nếu như là với hai người này là không bình đẳng, sao lại bảo rằng sẽ phạm tội với tình trị? Nếu tình trị thì biết như hết bình đẳng rồi. Đó là một cái để mình nghe dùng cái ví dụ thứ hai. Đức Phật sẽ giải thích Ngài ví dụ cũng như con ông vua có bốn đứa con, vì muốn cho bốn đứa con nên cho nên mới bảo ông thầy, giao ông thầy ráng mà lầy dạy cho nó có đầy đủ đức hạnh. Nếu mà nó khó dạy đọc chứ cũng được nữa, ông thầy đọc chứ được ba đứa đó. Còn đứa mà đứa đó thiệt là đầy đủ đức hạnh thì như vậy hỏi ông thầy có lỗi có cái tội khắc tâm hay không? Cái gì ổng thương ổng dạy cho nên thì ổng cũng không phạm tội khắc tâm, thì nhà vua cũng không phạm tội khắc tâm. Ở đây Phật cũng dạy vì thương muốn cho tất cả đệ tử đều biết bỏ ác lòng lành gìn giữ giới luật cho thân tịnh được giải thoát, cho nên mới dạy bá quan vua chúa bốn vợ chúng nếu mà vị nào tăng nào mà lâu thôi thì phải trừng trị, mà nếu trừng trị đó thì xét ra các vị vua đó cũng không có tội, mà chính Đức Phật cũng không có lỗi gì. Thành thử là ngày xưa có nhượng vua hộ phó thì các ngài lại có mấy ông thầy lâu thôi. Bây giờ thì tại vì không có người hộ phó cho nên lâu thôi không ai dám làm gì hết. Nó xét ra có nhiều người cứ đặt vấn đề đó là mình là cư sĩ, nếu thấy ông thầy lâu thôi vậy mình lọt áo mình có tội hay không, nếu không cứ là cái nước bạn này có tội không, đâu có tội phải không? Nhưng mà vì mình lại ngồi bởi những cái giới luật kinh văn nói rằng cư sĩ không có được quyền thấy lỗi của tiền xe thì ta đi là cứ vậy đó không nhớ. Mấy nhà làm gì làm mình cư sĩ nó có quyền cao phạm đó, chứ nếu nói là đại thừa đây thì Đức Phật cho phép là như vậy là có phước cũng có tội. Thành ra cái quan niệm hai nơi nó khác nhau, cho nên nhiều khi mình bị ngồi bởi một cái quan niệm này và qua quan niệm kia cho nó khác hẳn. Thì quý vị thấy nếu nhìn từng khía cạnh thì sẽ có bên tiểu thừa thì theo thì đối với cái sư tử coi như là bậc thầy, vừa làm vừa làm không có quyền chỉ trích, không có quyền gì hết. Nhưng mà với đại thừa thì khác, là có quyền sẽ làm như vậy vẫn được phước vì bảo vệ chính pháp, thì cái đó là cái có phước. Mình làm người tu là phải có cái trí tuệ, mà có trí tuệ là mình phải giảng tập cho ra cái nào là cái thật, cái nào là cái không thật. Nhiều khi mình nghe người ta nói có một chút lý rồi mình chấp nhận đó là phải thì như vậy nên rất là dễ. Tại vì hiện giờ có nhiều người nói có tính do nào đó rồi cũng phải tốt rồi cứ để thành bệnh loạn thiên hạ ở những cái tình cảm đó. Phải khéo lấy kinh luật làm một trước, nếu mình tu theo đại thừa phải lấy đúng tinh thần đại thừa mà sống thì như vậy có cái hay đó. Thì như vậy Đức Phật ở đây ngài nói rằng ngài coi tất cả chúng sanh như con là chỗ nào, tức là nếu như phải phạt, phải đánh phạt nó là thương. Còn nếu nên thì thương làm rồi, nếu như mình cũng thương, bởi thương cho nên mới phạt đánh. Phạt đánh thôi nghĩa là thù, là hận, là ghét, mà đó là vì thương. Vì tại để nó làm ác, nó mang tội, cho nên mình dày, mình phạt, mình đánh nó, đó là mình thương nó chứ. Chứ đâu có nghĩa là thôi, nó làm gì làm, đó là mình chứa nó làm ác. Mà chứa làm ác, tức là để cho nó khổ. Đó là mình vô trách nhiệm, mình không thương, không tưởng á. Như vậy, trừng phạt nghĩa là thương. Mà thương tức là coi đồng với con. Nhưng nếu mình không trừng phạt tức là mình không thương. Mà không thương tức là không phải coi đồng với con. Ra cái đoạn này, mình nói cái này ra giết về đó. Trở thành rất mạnh mẽ. Trở thành một lối lá rất là mạnh mẽ. Chứ nói, ngày nạn Đức Phật về vấn đề Phật nói rằng do lòng từ bi thương tất cả chúng sanh như con cho nên ngài được cái thọ mạng rất dài lâu. Thì ngài có biết ngài nói ví dụ ông thầy ông giảng ông nói tất cả người nên ở hiếu thuận với cha mẹ này kia đi mà về họ lại dắt cây dắt lá chọi đánh cha mẹ thì như vậy có được không? Thì Phật nói Phật nói do tâm bình đẳng thỏa mãn và lâu giờ ngài có táo được thử được chết và táo cũng không tâm tự nhiên hình nào là lòng người ác hình nào là ngài đoán mạng như vậy. Đó là cái ứng dụng của ngài ca diếp. Người Phật nghe rõ mà sao hôm nay ông ở trước Phật mà ông nói những lời thô như vậy. Thì Đức Phật ngài mới chỉ đây là những cái chỗ mà chí ý ở trong mấy cái phẩm này. Đức Phật nói rằng Như Lai trường thọ lúc hơn hơn hết trong các tuổi thọ. Như Lai chiếm được pháp trường thọ thường trụ hơn hết trong các pháp thường trụ. Là Phật chiếm được cái pháp thường trụ là hơn tất cả. Ngài được cái trường thọ hơn tất cả. Thì như vậy Như Lai ở đây là cái gì? Tức là pháp thân. Pháp thân Như Lai mà pháp thân Như Lai là thể của nguyên pháp. Pháp thân Như Lai là bất sanh bất diệt cho nên nói là thường trụ là thỏa mãn dài lâu.
Thì bây giờ tôi nhắc lại, như các vị thiền sư, người ta thấy cái thân này chỉ là cái bóng dáng, mà cái pháp thân bất sanh bất diệt, cho nên các ngài đối với thân này như hôm qua chúng ta học, nghĩa là coi cái chết cũng như cởi cái áo mùa hạ, coi cái sống cũng như là đất mềm mùa đông. Thì như vậy, quý vị thấy chết coi như cởi áo, sống như cái đất mềm, thì cái áo là cái mềm, là cái tạm, còn cái thân này cái gì? Là lâu dài, phải không? Mà thân này là gì? Tức là chỉ cho pháp thân, còn cái sống, cái chết là cái hóa thân, chợt có, chợt không, chợt hiện, chợt mất. Đó. Vì vậy cho nên các vị thiền sư khi mà thấy được pháp thân, nhận được Phật tánh rồi, thì các ngài coi cái thân này nó không ra trò sống gì hết. Ở đâu Đức Phật cũng như vậy, ngài chỉ thẳng vào pháp thân, cho nên nói đó là cái thọ mạng dài lâu bậc nhất, đó là cái pháp thường trụ bậc nhất. Vì sao? Vì tất cả pháp đều từ mấy cái pháp thân mà sinh, cho nên nói rằng cái thọ mạng, tất cả thọ mạng đều từ cái thọ mạng của Như Lai mà ra. Từ đây Đức Phật mới dùng cái ví dụ tám con sông lớn ở Ấn Độ, thì tuy rằng tám con sông đó nói là lớn nhưng cũng đều trải dồn ra biển. Thì khi ra biển là biển là ví dụ cho thọ mạng, còn sông lớn là ví dụ cho tất cả thọ mạng khác. Nhớ, thì như vậy thọ mạng của Như Lai như biển, còn tất cả các thọ mạng khác như tám con sông thôi. Thì như vậy thọ mạng Như Lai là trên tất cả, là hơn tất cả. Vì vậy nên thọ mạng Như Lai là cao hơn, là đệ nhất. Đức Phật đã dùng cái ví dụ nữa là như cái ao A Nậu trải thành bốn con sông lớn, cũng vậy Như Lai thức tâm tất cả thọ mạng, tức là từ pháp thân mà thức tâm ra tất cả thọ mạng. Vì tất cả các sinh ra ở đây đều thể từ pháp thân mà hiện, cho nên người ngộ đạo rồi mới thấy tất cả pháp hiện này là không thiệt, chỉ pháp từ pháp thân mà ra đó. Đây nên Đức Phật dùng ví dụ như hư không. Đối trong các pháp mà thường còn, hư không là đệ nhất. Chứ trong tất cả cái pháp thường trụ, Như Lai cũng là đệ nhất. Ví dụ như bề hồ, trong các thứ thước, bề hồ là đệ nhất. Thì thọ mạng cũng như Lai cũng là đệ nhất. Thì tới đây, Ngài thứ nhất, Ngài gặp lại đến nữa. Ngài nói rằng, nếu mà thọ mạng của Như Lai dài lâu như vậy, tại sao Như Lai không ở đời một ký, hai ký, ba bốn ký chẳng hạn, để mà giáo hóa chúng con, để mà nói cái diệu pháp này, mà Ngài lại nhận biết bạn. Thì tại đây Đức Phật mới giải thích. Như chỗ này thì Đức Phật Ngài mới giải thích cho Ngài Sa Diết hiểu. Bởi vì Ngài Sa Diết yêu cầu Phật ở thêm, ở đời thêm nhiều ký nữa, để mà tôi nói về cái diệu pháp này, thì Đức Phật Ngài mới rầy hay là mới nhắc Ngài Ca Diếp, ông không nên đối với Phật mà có cái quan niệm là diệt tịnh. Diệt tịnh tức là Đức Phật chết hết. Đức Phật mới dùng đúng dụ chỉ cho những người diệt ngũ không. Được ngủ không, họ còn có thể kéo dài mạng sống được một kiếp, hai kiếp thôi. Thứ nữa là Phật đầy đủ qua lực, tự tại trước các pháp, Ngài không có thể sống được thêm nhiều kiếp hay sao. Nhưng mà cái sanh của Ngài là cái thị hiện, thì cái diệt của Ngài cũng là cái thị hiện thôi. Cho nên cái thân này là quá thân, đã là quá thì tạm có, rồi lại không thì nó là thường. Chỉ có pháp thân và bất sanh bất diệt, cái đó mới là cái chân thật. Vì vậy mà Phật bảo rằng ông nên biết rằng Phật là pháp thường trụ, là pháp không biến đổi đó. Thành nên Phật cái đó là chỉ cho Phật tánh, là chỉ cho pháp thân. Ở trong đại biết nghĩa này, các ông phải nên chuyên năng tu tinh tức là tinh tiến, nhất tâm tu tập. Mình đã tu tập từ nhiều người khác mà giảng nói, tức là mình phải nhận ra cái nghĩa pháp thân, cái nghĩa Phật tánh, cái đó là cái đệ nhất nghĩa đó. mà dành ý kiến đó thì cái đó là một cái thực là tạo, thực là cao. Chứ còn nếu mà mình cứ theo cái quá thân rồi mà tư á, thì cái đó là không lâu dài, không bền bỉ. Đến đây Bồ Tát Ca Diếp hơi ngờ Đức Phật giảng sạch cho cái nào là thế pháp, cái nào là Phật pháp. Bởi vì trong thế pháp họ cũng nói thường, lạc, ngã, tịnh. Rồi trong Phật pháp cũng nói thường, lạc, ngã, tịnh. Thì hai bên cái danh từ nó đồng nhau, làm sao mình giảng tập được đâu là Phật pháp, đâu là thế pháp. Thì ở trong thế gian nó thường lạc, ngã, tịnh là cái chữ cho gì? Là chữ cho phạm thiên, là chữ cho tự tại thiên, là chữ cho ngã liên danh. Còn ở đây thì Đức Phật nói thường lạc ngã tịnh là chữ cho đại niết bàn. Bây giờ Đức Phật nói trình tự mà bảo, mà trước khi bảo Đức Phật dùng một thí dụ. Đức Phật dùng một thí dụ là ông trưởng giả nuôi một bầy bò màu lông khác nhau nhưng đồng chung một bầy, là nhà trưởng giả nuôi bò đó cho ăn uống đúng mức để rồi lấy sữa nấu thành chất đề hồ. Bây giờ ngang chừng đó tôi giải thích sơ một chút, tại sao bầy sữa ở bầy bò màu lông khác nhưng mà nó ở chung một bầy. Thì tất cả màu lông nó khác nhưng cái sữa nó thì có thể nấu thành một chất đề hồ. Thì đó chúng ta vẫn thấy rõ rằng tất cả chúng sanh cứ là hạnh nghiệp có khác, nhưng mà trong đó có cái gì không khác, tức là phần tánh không khác, cũng như chất sữa như vậy. Cứ con bò màu nó khác, lông nó khác, hình dốc nó khác, nhưng khi nó lau sữa hòa lại đều nấu thành một chất đề hồ. Bây giờ ông cứu giả ông chết, bầy bò nó bị bọn cướp nó đoạt, bọn cướp ấy không rành, không biết nuôi và không biết cách lấy sữa để làm đề hồ, cho nên đựng sữa trong những cái túi da rồi lại thêm nước. Vì vậy mà rồi chẳng những không có đề hồ, mất cả sữa, mất cả bê nữa. Đó là để Phật nói rằng tuy cái việc nuôi bò lấy sữa làm đề hồ thì Phật ông trưởng giả cũng làm như vậy, nhưng mà ông trưởng giả thành đề hồ. Còn bọn cướp cũng làm như vậy, nhưng mà bọn cướp lại không thành được đề hồ. Đó là để ví dụ cho chúng ngoại đạo cũng nói thường, nói lạc, nói ngã, nói tịnh. Mà cái thường lạc ngã tịnh ấy nó không phải là thực được đại niết bàn. Còn cái thường lạc ngã tịnh của Phật đó là cái thường lạc ngã tịnh của đại niết bàn. Từ đây Đức Phật mới nói rằng sau khi Phật nhập niết bàn, có những cái hạng phàm phu dầu họ cứ ăn cắp pháp của Phật, bắt chước theo pháp của Phật, họ nói giới, nói định, nói vệ vân vân, nhưng mà cái phương pháp giải thích của họ không khéo léo. Vì vậy cho nên họ rồi cũng có một chút ít phước, rồi sanh về các quả trời, họ cho đó là được niết bàn. Chứ thiệt ra họ chưa có phải thực giải thoát, chưa thực được niết bàn. Thì có những cái hạng phàm phu đó, hoặc là họ có chút ít cái hạnh tốt, hạnh lành, cúng dường cha mẹ, rồi họ được sanh về các quả trời, do hưởng phước đó, rồi họ cho như vậy đó là họ được niết bàn, nhân dân. Thì cái đó là họ không được gì hết, họ chưa phải là niết bàn, cho tới họ không được giới, định, vệ và không được quy y tam bảo nữa. Hướng nữa là nói gì thường là ngã tịnh của cái đức niết bàn. Và bây giờ Đức Phật cũng dừng lại cái thí dụ ví dụ như có ông vua chuyển lên ra đời, rồi do cái chức của ổng, ổng dẹp được cái bọn cướp, ổng đem bà trở lại, ông nuôi đi cử, và khi ông nuôi đúng đúng cách và ổng biết cách cho lấy được tích địa hồ, khi lấy được tích địa hồ thì mọi người đều khỏi. Ngoài tích địa hồ đó và từ được các cái chứng bệnh đớn khổ, Đức Phật nói cũng vậy. Rồi khi mà Đức Phật ra đời, tất cả những hạng phàm phu họ nói dối, nói bệnh, nói chứ vợ, những cái đó đều tan rã, cũng như bọn cướp mà bị ông vua ông đuổi đánh vậy. Rồi bây giờ Đức Như Lai ngài nói số giảng thế pháp và trước thế pháp đó, bây giờ ngài mới giảng tạch cho chúng ta thấy đâu là thế pháp, đâu là trước thế pháp, là chúng sanh mà kiếm, vì chúng sanh mà kiếm cho cái hàng Bồ Tát. Theo đó để diễn thuyết thì đã Bồ Tát đã được đề hề đã làm cho vô số chúng sanh để phát vị cam lò vô thượng. Mà phát vị cam lò vô thượng là gì? Tức là thường lạc ngã tịnh của Như Lai, tức là được cái pháp thường lạc ngã tịnh của Như Lai. Cái chỗ này tôi cũng nói cho thiệt rõ thêm cho quý vị biết. Ví dụ như Phạm Thiên, họ nói là theo Bà La Môn hồi xưa chấp rằng có vị Phạm Thiên là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Nhưng mà vị Phạm Thiên đó họ có bao giờ thấy được không? Thì đó chỉ là một sự tưởng tượng của họ mà ra. Cho nên họ tưởng tượng rằng có vị Phạm Thiên thường lạc ngã tịnh, mà không phải thực chứng, thực thế. Cho nên cái đó là cách bắt chước danh từ mà nói, chứ không phải là nói đúng sự thật. Còn Phật nói thường lạc ngã tịnh là một sự chứng thật. Chứng thật tức là chứng được Đại Pháp Niết Bàn, rồi thấy được cái công đức thường lạc ngã tịnh của nó. Thì nói cái đó, nói chứng thật được Đại Pháp Niết Bàn, thì quý vị nghe còn khó hiểu, vì chỉ cái Phật quả. Bây giờ nói thẳng với Phật nhân như chúng ta có tu chút ít, nhận ra được nơi mình có cái sanh diệt mà cũng có cái bất sanh bất diệt. Khi nhận ra được cái bất sanh bất diệt nơi mình thì như vậy mình mới thấy đó là cái nhân Phật tánh. Mà cái bất sanh bất diệt đó tức là khi kết quả như mãn thì nó được cái nghĩa thường lạc ngã tịnh đó một lẽ thực, chứ không phải do tưởng tượng mà đặt ra. Vì vậy cho nên cái chỗ mà Đức Phật nói, cái pháp của Phật nói là thật nghĩa là do sự chứng đạt được, không phải là cái chuyện mà Đức Phật muốn cho mình tin mà thôi, mà đó là chỉ một lẽ thật, chứ không phải cố tình bác mại đạo để khen mình mà không có căn cứ. Nên nghĩa là người mà thực tu nghe cái này hiểu rồi chúng ta mới có niềm tin chắc chắn, chứ không phải là chúng ta tưởng tượng như bao nhiêu cái tưởng tượng khác. Ví dụ như mình bây giờ có thể tưởng tượng ông tạo hóa và ông trời, ai có từng thấy ông trời không? Thấy cái nhân gì mà thành ông tạo hóa không? Thì đâu có. Thành ở đó là một cái tưởng tượng khống quyền, tức là không đâu. Còn mình nói bây giờ như mình nói Phật, nếu mà hiểu Phật đúng nghĩa Phật là giác ngộ, mà giác ngộ cái gì? Tức là thấy được cái bức sanh bức diệt của mình. Thì như vậy thì quý vị thấy khi chúng ta tu, chúng ta có thể thấy được cái bức sanh bức diệt. Thì như vậy cái này là thật mà cái kia là hư, phải không? Cho nên nghe cái nghĩa của Phật nói, chúng ta phải hiểu được thực kỹ như vậy mới tin nổi kinh điển Đại Thừa. Để không hiểu là nhiều khi có một số người phàm phu kiếm tưởng tượng rằng Phật cũng như dùng lý luận chớ nói để bác ngoại đạo, chứ Phật nói cũng không có căn cứ. Đó là tại vì họ không tu. Chứ nếu tu rồi thì cái chỗ này chúng ta không còn ngờ được gì nữa hết. Đây Đức Phật cũng nói thêm, này cái viết về những nghĩa ấy nên Như Lai là thường, là pháp không biến đổi, chẳng đồng hạng người ngu trong đời, gọi Phạm Thiên là pháp thường còn. Tại sao Phật mã sát họ là hạng thiên? Bởi vì họ tưởng để mà đặt, họ không thấy, họ không chứng nghiệm được. Thì cái đó là muốn để gì nữa? Đúng như mình giờ mình tưởng tượng đặt là ông trời, thì cái đó là mình tưởng tượng đặt chứ mình có thấy thì có chứng nghiệm đâu. Thì cái đó là muốn, là càng, cho nên Phật gọi đó là ngu. Gọi là pháp thường trụ thì phải là Như Lai chứ chẳng phải pháp nào khác. Anh phải hiểu biết thân Như Lai là như vậy. Bằng nhiều cái mình thấy Phật nói vậy, tưởng là Phật chủ quan, là cái pháp thường trụ là chỉ có Phật, ngoài ra nơi khác không có. Nhưng đó là một sự thật, bởi vì cái pháp thường trụ là phải pháp chiến được, cái đó mới là thật. Chứ còn cái pháp tưởng tượng thì cái đó không bao giờ là có. Đây Đức Phật của nó, mọi người nên thường chuyên lòng tu hai chữ này, Phật là thường trụ. Nếu thượng nam thượng nữ, thượng nam tử thì nữ nhân nào hay tu hai chữ này, nên biết người ấy đi đường Phật, đi đến chỗ Phật đến. Mình biết Phật là thường trụ, tức là mình biết được Phật tánh, bất thanh bất diệt. Cho nên các vị thiền sư thường nói Phật hằng ở trước mặt mình, người thương tu tập thường ở trước mặt mình, đó là các ngài đã thấy Phật là thường trụ rồi chứ gì. Như vậy cho nên các ngài đi coi như là nói không phải chúng tôi nghĩ gì hết, mà thực là các ngài đã đi cái đường của Đức Phật đã đi. Còn mà bây giờ mình thấy Phật ở xa giờ với mình quá, hoặc ở Niết Bàn hoặc ở đâu đó, mình cứ tưởng tượng như vậy, thành ra mình đi cái đường mà không phải đường của Phật đã đi. Này ca dí, nếu người tu tập hai chữ này làm tướng tịch diệt, nên biết Như Lai thời là nhập Niết Bàn đối với người ấy. Đó. Nếu người tu hai chữ này làm tướng tịch diệt, hai chữ này làm tướng tịch diệt là gì? Tức là nói rằng Như Lai là không có thừa. Như Lai là tịch diệt thì tất nhiên sẽ thấy Như Lai nhập Niết Bàn. Còn nếu mình tu hai chữ Như Lai thường trụ thì mình sẽ thấy Như Lai hiện còn, mà người đó đúng là đi đường của Phật. Ngài có biết nghĩa Niết Bàn chính là pháp tánh của chư Phật. Thành như vậy, nghĩa là người nào tu được nghĩa Niết Bàn, tức là người đó thấy được pháp tánh của chư Phật. Pháp tánh của chư Phật mà cũng là pháp tánh của chúng ta. À, nghĩ ngàn đây.
Đây tôi nhắc lại cái đoạn hôm qua hồi chiều đoạn chót á, tôi giảng lòng một câu sau, bây giờ tôi cải chánh lại rồi phải giảng luôn cái câu sau chót á. Đằng này phải chiếu, nếu người tu tập hai chữ này làm tướng tịch diệt, nên biết Như Lai thời là nhập Niết Bàn đối với người ấy. Nó hai chữ này, hôm qua tôi nói là hai chữ tịch diệt, không phải, tức là hai chữ thường trụ, mà cho hai chữ thường trụ đó là pháp tịch diệt thì biết, nên biết rằng Như Lai sẽ nhập Niết Bàn với người ấy. À, để nói vậy cho rõ. Rồi đây Đức Phật mới nói vô thầy ca diếp, nghĩa Niết Bàn chính là pháp tánh của chư Phật. Niết Bàn là gì? Niết Bàn tức là pháp tánh của chư Phật. Đây thầy ca diếp thì mới nghi. Rồi bác ca diếp bạch Thế Tôn, pháp tánh của chư Phật là nghĩa thế nào? Thì mình nói nghĩa Niết Bàn là pháp tánh chư Phật. Bây giờ con không biết nghĩa pháp tánh chư Phật là thế nào, nghe con muốn biết nghĩa của pháp tánh, cứ mong Như Lai thương xót giảng rộng cho. Đó là cái chỗ cầu xin Phật giảng. Đây là cái nghi vấn của ngài đặt ra. Đã pháp tánh tức là xả thân, mà xả thân gọi là ngôn sở hữu, tức là bỏ thân này. Mà bỏ thân này rồi tức là không còn gì hết, vô sở hữu tức là không có gì hết.
nói như vậy nó phá tánh, tức là bỏ thân, mà bỏ thân rồi thì không còn có gì hết. Nếu không còn có gì hết thì thân làm sao còn? Đã không còn có gì hết là sao gọi là còn? À, thân nếu còn, tại sao lại nói thân có pháp tánh? À, nếu mà thân còn, tại sao nói là thân có pháp tánh? Thân có pháp tánh, sao thân lại còn? Thành nó pháp tánh nghĩa là không thân, còn có thân thì tức là không có pháp tánh. Tại sao mà nói rằng có thân có mà pháp tánh lại có? Thì hai cái có đồng thời không thể được.
Đây Đức Phật cũng giải thích. Ngài mới nói, nay con không hiểu như thế nào về nghĩa ấy. Đức Phật dạy, Ngài Ca Diếm, nay ông chẳng nên nói việc là pháp tánh. Ông không nói việc hết, tức là tới chỗ không có gì hết là pháp tánh. Pháp tánh không có việc, vì pháp tánh không phải là hết. Đức Phật có ví dụ, ví như vô tưởng thiên, tức là những vị trời ở cõi vô tưởng thành tựu sắc ấm mà không có sắc tưởng. Còn những vị trời ở trên cõi cõi vô tưởng thì có thân sắc ấm mà không có tưởng. Chẳng nên hỏi rằng các ông trời ấy sung sướng hưởng như thế nào, tôi không tưởng là sao có cái hưởng như sung sướng, nghĩ đến những gì, thấy nghe thế nào, bởi vì không tưởng là sao có nghĩ, có tưởng, là không tưởng là sao có thấy nghe. À, nếu mà mình đặt câu hỏi, mình hỏi những gì ấy, thì đó là mình đã sai lầm. Vì cõi đó là gọi là cõi vô tưởng. Vô tưởng thì làm sao mà nói rằng sung sướng thế nào, nghĩ đến những gì, thấy nghe thế nào, thì đó là mình đã hỏi sai đi rồi. Đây Phật sẽ giải thích thêm. Thái Nhí, cảnh giới của Như Lai chẳng phải là chỗ biến của thanh văn duyên giác, chẳng nên nói rằng thân Như Lai là pháp diệt. Không nên nói cái thân Như Lai là pháp diệt. Đây Phật sẽ giải. Này Thái Nhí, pháp diệt như thế là cảnh giới của Phật, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Tức là cái chỗ đó chỉ có Phật mới biết, còn các người khác thì không hiểu nổi. Nhưng mà đây rồi sau Ngài cũng giải thích cho hiểu. Nghe ông không nên nghĩ lường Như Lai ở chỗ nào, đi chỗ nào, thấy chỗ nào, vui chỗ nào. À, tất cả những cái đó ông không nên nghĩ lường. Vì nếu mình thấy Phật đi chỗ nào, thấy chỗ nào, vui chỗ nào, thì những cái đó là cái mình nghĩ lường sai lạc. Tại sao vậy? Nếu mà nói Phật ở chỗ nào thì như vậy thì cái pháp thân không khớp. Bởi không khớp cho nên có chỗ ở. Còn nó đi chỗ nào thì như vậy tức là pháp thân có hình tướng. Thấy chỗ nào thì như vậy pháp thân cũng có cái hình thức. Vui chỗ nào tức là pháp thân có cái tâm ý. Thì như vậy, nếu như vậy là không được. Những nghĩa ấy cũng chẳng phải các ông biết được. Pháp thân của Phật, các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Nói về cái pháp thân của chư Phật thì không thể nghĩ bàn hết cái phương tiện. Này Ca Diếp, nên phải tu tập Phật pháp là tăng, mà quán tưởng là thường. Đó là cái chỗ mà quý vị chịu khó nhận xét. Ở đây Đức Phật bảo phải tu quán tưởng Phật pháp tăng là thường. Ba pháp ấy không có dị tưởng, không vô thường tưởng, không biến dị tưởng. Tức ba pháp ấy không dị tưởng là sao? Nghĩa là ba pháp ấy không có nghĩ tưởng, nó có riêng, có khác, có cách biệt. Ba là một, một là ba, cho nên đó là đồng thể tam bảo. Bởi cái pháp, ba pháp ấy nó không có vô thường, cho nên mình đừng để dùng vô thường mà tưởng. Nó không có biến dị, tức là không có
giàu đổi, cho nên không dùng cái tưởng biến dị, không nên dùng cái biết tưởng biến dị mà nghĩ. Nếu ở nơi ba pháp tư dị tưởng, phải biết rằng tan dư thanh tịnh của những người này không có chỗ nương, cấm giới họ đều chẳng đầy đủ. Nếu mà đối với ba pháp này mà mình thấy cái dị tưởng, tức là thấy Phật riêng, Pháp riêng, Tăng riêng, à, ba cái khác, thì như vậy cái quy y này không thanh tịnh, hay là cái quy y này không còn chỗ nương, quy y thanh tịnh này không chỗ nương. Tại sao vậy? Vì nếu thấy Phật Pháp Tăng là dị thì có hình tướng riêng biệt, mà có hình tướng riêng biệt tức là bị vô thường, mà bị vô thường thì tức như khi Phật sạch rồi mình còn thương vào đâu, phải không? Cho nên nó là tăng không chỗ thương. Còn như khi kinh sách hết rồi thương vào đâu thì như vậy Pháp không có thương, cứ tăng sạch rồi thương vào đâu thì như vậy mình cũng không có chỗ thương. Cho nên nếu đối với ba pháp, Phật, Pháp và Tăng mà mình tưởng dị thì cái nguyên y thanh tịnh của mình không có chỗ nương, rồi cấm giới của mình cũng không có tròn đủ. Vì sao vậy? Ở đây tôi chỉ được đó bởi vì quý vị nghe các vị thiền sư giảng đồng thể ta bảo là sao? Tức là tâm giác là Phật, tâm thanh tịnh là Pháp, rồi từ đến cái Pháp đó Phật Pháp Tăng thân hai, đó là Tăng ở Phật và Pháp thân hai là Tăng, cái hòa hợp đó. Tức là từ cái thể giác, cái thể giác nội đó là Phật, rồi cái thể giác ngộ đó thanh tịnh là Tăng là Pháp, thì giác và tịnh thân hai gọi là Tăng. Thì như vậy là không rời tâm đó. Thì như vậy tam bảo đó mới là vĩnh cửu trường tồn ở mọi nơi mọi chốn. Còn nếu mà mình chỉ thấy Phật ở ngoài mình, Phật khác, Pháp khác, Tăng khác, thì khi Phật tịch rồi là hết Phật, còn đâu mà nương. Khi Pháp mà tiêu diệt tức là bị hủy hoại đi thì còn đâu mà nương. Còn Tăng mà mất rồi thì lấy đâu mà nương. Cho nên chúng ta đến đây là phải thấy tam bảo tự nơi tâm mình có đủ, thì đó chính cái chỗ này là chỗ mà các thiền sư thường giảng. Quý vị nhớ các ngài giảng á, chính ngài Hoàng Bá giảng á, đồng thể tam bảo ở trong đây cái cuốn mà truyền tâm pháp ý đó, trong phần truyền tâm pháp ý gì đọc lại sẽ thấy. Nếu mà thấy ngoài tâm có tam bảo thì cái tam bảo là không phải là chỗ nương cậy. Vì vậy cho nên nhà thiền chỉ hướng về tam bảo đồng thể, mà tam bảo đồng thể tức là chỉ thẳng vào tự tâm. Bởi tự tâm chúng ta có tam bảo như vậy, nhận ra được cái đó thì lúc nào chúng ta cũng an ổn, lúc nào chúng ta cũng có chỗ tựa nương. Thì như vậy đó mới thực là quy y. Mà mình y nghe tự tánh tâm bảo đó mà khởi tu, khởi nhìn giới, thì như vậy cho nên gọi là tánh giới. Nhớ vậy đó, y nghe cái tự tánh tâm bảo mà khởi tu nhìn giữ giới lực, thì cái giới lực đó mới là tròn đầy. Vì đó gọi là tánh giới. Còn nếu mà mình y theo cái lời dạy về tướng mà giữ thì đó là tướng giới. Còn nếu mình y tự tánh khởi tư đó là tánh giới. Và tánh giới mới là viên mãn. Đó chẳng chứng được quả thanh văn viên giác vô đề. Nếu có thể ở nơi tất cả cư người này tu thường tưởng thời có chỗ quy y, thì tao bỏ này có lúc nào hết đâu, cho nên mình có chỗ quy y. Ngày ca dính dưới nguyên nhân cây rồi có bóng cây,
cũng vậy vì Như Lai có pháp thường trụ mà có chỗ tu y, chứ chẳng phải là vô thường. Đức Phật dùng cái ví dụ, sở dĩ mình thấy bóng cây là bởi vì có cái cây, cũng vậy sở dĩ mình thấy giá thân của Phật, rồi giá thân nó thuyết pháp, rồi dạ chúng tâm tu hành, thì đó là ví dụ cũng như cái bóng cây. Thì sở dĩ cái cây đó là chỉ cho pháp thân với chư Phật, cây thân đó có hiện ra cái quá thân. Thì nếu chúng ta chỉ thấy quá thân thì quá thân có khi có khi không, còn chính pháp thân mới là thường trụ. Chúng ta thấy cái bóng thì bóng có thay chiều đổi hướng, chứ còn cây không có thay chiều đổi hướng. Thì như vậy để chúng ta nhận cái gốc mà đừng có theo cái ngọn, hay là nhận cái cây thể thật mà đừng có mất lòng ở cái bóng đó. Vậy đó là chúng ta mới trở về cái chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nếu cho rằng Như Lai là vô thường, thời Như Lai không phải là chỗ quy y của người và của trời. Nếu mà Như Lai vô thường, người Như Lai chỉ có một thời gian ngắn là Như Lai tịch rồi đâu còn nữa, mà làm chỗ quy y tức là nương tựa, thì lấy đâu là chỗ nương tựa cho chúng sinh. Cho nên là phải thấy Như Lai thường còn, mà nói Như Lai thường còn là chỉ thẳng cái pháp thân, mà pháp thân đó nơi chúng ta cũng sẵn có, chứ không phải chỉ có Đức Phật thôi. Thành ra chúng ta trở về với pháp thân của mình, đó là quy y Phật chân chính đời đời kiếp trước. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ví như trong tối có cây mà không có bóng. Ngài nản lại, Phật ví dụ như là cây rồi có cái bóng. Mình thấy cây tức là mình thấy bóng. Bây giờ Ngài nói như cái cây mà trong tối là mình có bóng. Cũng như vậy sao? Thì chính cái ví dụ này vừa Ngài nản lại mà làm cho chúng ta nảy thêm một cái hiểu. Cái hiểu gì? Ví dụ như nói rằng cái cây ở ngoài nắng thì có bóng rõ ràng, còn cái cây trong tối thì không có bóng. Cũng vậy, pháp thân của Phật khi Ngài ngộ rồi á, thì Ngài mới từ đó mà hưởng được pháp thân. Còn như mình chưa ngộ rồi thì còn có một cái Phật đây á, thì tuy có pháp thân không có pháp thân gì hết, không cần, không có cái gì vậy. Thì Phật cũng mới nói: Này Ca Diếp, ông không nên nói là có cây mà không có bóng, chỉ vì dục nhãn không thấy đó thôi. Cái là tại mắt mình nó thô quá, thấy được thôi, chứ mà không có. Vì vậy cho nên nó là Phật có ba thân, chúng thân cũng có ba thân, nhưng mà tại vì mình chưa có đầy đủ dự dụng, cho nên mình cũng thấy. Cũng vậy, tánh Như Lai là thường trụ, là không biến đổi. Tánh Như Lai là thường trụ, là không biến đổi. Thì như vậy, chỉ tánh Như Lai ở đây là chỉ có pháp thân. Pháp thân nó là thường trụ, là không biến đổi. Người không có con mắt trí huệ mà không thấy được, như trong tối không thấy bóng cây. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói ngược lại, cái bóng cây là để ví dụ cho cái gì? Cho pháp thân. Mà cái cây là chỉ cho cái thân ngũ uẩn hiện tại. Nghĩa là cây có cái thân ngũ uẩn hiện tại, tức là biết có pháp thân. Mà tại vì chúng ta mù mịt, đó là người chưa có trí tuệ, cho nên chúng ta không thấy được pháp thân, chứ không phải là không có. Để chúng ta không thấy được, người vậy không thấy được, cho nên như ở trong tối không thấy bóng cây. Cũng vậy, sau khi Phật nhập diệt, hạng phàm phu nói Như Lai là vô thường. Khi Phật nhập diệt thì nói đó, Đức Phật cũng chết vậy, thành ra tu hành thành Phật thì cũng chết. Đó là cái hạng phàm phu, cái nói Phật Bồ Tát
thì chỉ thấy đó là quá thân đổi thay, phương pháp thân thì bất diệt. Vì vậy cho nên ở đây nói tới trường thọ là chỉ thẳng cho pháp thân bất diệt. Nếu cho rằng Phật khác với pháp và tăng, thời chẳng thành chỗ của ba pháp quy y, như cha mẹ của ông mỗi mỗi sai khác nên thành vô thường. Đó, nếu mà mình thấy Phật pháp tăng mà sai biệt á, thì Phật pháp tăng có hình tướng, mà Phật pháp tăng có hình tướng tức là phải bị vô thường, thì không phải là cái chỗ nương tựa vĩnh cửu. Cũng như nói cha mẹ là khác, sanh ra con khác, thì cha mẹ đó là vô thường. Bởi cha mẹ đó vô thường cho nên không phải là cái chỗ mà nương tựa vĩnh cửu. Ngày Bồ Tát Ca Diếp là bạch Phật, bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay con sẽ đem ba pháp thường trụ Phật pháp và tăng để khai ngộ cho cha mẹ, dẫn đến cha mẹ trong bãi đời đều khiếm phụng trì. Đó là ngài tin được, nghe nói vậy thì ngài tin được cái pháp tam bảo thường trụ, tam bảo bất nhị. Đó, thì như vậy ngài định rằng ngài tự phụng trì và đem khuyên cho cha mẹ trong bãi đời cũng được phụng trì nữa. Bạch Thế Tôn, nay con mới học Phật pháp tăng bất khả tư nghị, tự mình học rồi lại sẽ vì người mà giảng giải những nghĩa ấy. Nếu người nào không tin nhận thời người đó là kẻ tu pháp vô thường đã lâu, con sẽ làm mưa móc, làm mưa giá cho hạng người này, tức là sẽ làm trợ duyên cho người này họ được tỉnh được ngộ. Nên quý vị nhớ mình kỹ lại, tất cả các thiền sư mà chúng ta học vừa qua rồi đó, các ngài đều nhấn vào cái tam bảo đồng thể này. Như nào rồi giảng thì cũng giảng tam bảo đồng thể. Như vậy là để thấy rằng cái tinh thần đại thừa, nếu chúng ta hiểu thiền tông thì hiểu đại thừa không khó. Là bởi vì thiền tông là nhận ra pháp thân, lấy pháp thân làm chỗ cứu kính của Phật. Mà pháp thân đó thể là thanh tịnh, cho nên Phật và pháp, mà pháp thân và thể thanh tịnh đó không hai không khác, cho nên nó là hòa hợp là tăng. Thì như vậy nó tam bảo mà được chỉ ngay cái tự thể của chúng ta sẵn có, mà tin được như vậy, hiểu được như vậy thì mới thấy Phật pháp trường cửu không bao giờ mất. Có người là có Phật pháp, có chúng sinh là có Phật pháp, dù không còn kinh điển, không còn chùa chiền, không còn tổ Phật, mà Phật pháp cũng vẫn còn. Cái đó mới là chỗ quy y cứu kính không bao giờ mất. Còn nếu chúng ta chỉ thấy Phật ngồi trên bàn, pháp là những kinh điển có chữ nghĩa, tăng là quý ông thầy giữ giới, thì như vậy đó sẽ sao? Ngày nào người ta không cho mình thờ Phật thì lúc đó hết Phật rồi. Ngày nào kinh điển bị người ta thiêu hủy hết thì lúc đó hết Pháp rồi. Ngày nào mấy ông thầy không có tu nữa thì lúc đó hết tăng rồi. Thì như vậy Phật pháp tăng có khi còn, có khi hết. Còn nếu chúng ta hiểu ngay nơi pháp thân thường trụ đầy đủ ba đức Phật pháp tăng, thì như vậy tất nhiên pháp thân đó không bao giờ mất. Mà không bao giờ mất đó mới thực là cái chỗ vĩnh cửu để chúng ta nương tựa. Phật khen Bồ Tát Ca Diếp lành thai lành thai, nay ông khéo có thể hộ trì chánh pháp. Đó, người nhận như vậy, hiểu vậy mới thực là hộ trì chánh pháp. Hộ pháp như vậy thì là không sinh khi người. Tại sao vậy? Thì nếu mình hộ pháp mà biết rằng pháp thân chư Phật và pháp thân với chúng sinh đó là cái chỗ cứu kính, thì mình nhận được pháp thân thì mình biết ra Phật tánh. Mà Phật tánh thì ai cũng có, chúng sinh là không có, cho nên mình chỉ cho mọi người biết được Phật tánh
đó là mình không dám khi người, vì ai cũng có thì ai dám khi ai. Cho nên nói là người hộ pháp như vậy đó là không xin khi người. Chứ còn nói mình hộ pháp bằng cách là tạo cái trong chùa chi tăng một hình thức nào đó thì như vậy, nếu người nào mà họ không biết phật biết pháp thì mình khi người đó không biết đạo lý. Còn cái này mình biết rằng trong tất cả chúng sanh đều có phật tánh, bởi có phật tánh cho nên thành tựu pháp thân, vì vậy cho nên không dám khi ai hết. Do nơi việc nhân không tin khi người mà được quả báo trường thọ, biết rằng những đời đã qua đó, bởi thực nhân không kinh khi người được quả báo trường thọ là sự thật. Nếu chúng ta biết được pháp thân thường trụ, sự pháp thân thường trụ đó là từ nơi phật tánh hiện ra, thì như vậy ai cũng có cái đó. Thì như vậy có ai mà chết yểu được đâu, phải không? Ai cũng trường thọ hết. Thì giả sử mình chế cái thân này, thanh này chết là thanh cởi áo chứ trở về pháp thanh không có gì đâu. Cho nên cái tuổi đều được là trường thọ, mà trường thọ tới chừng nào? Bây giờ nếu người nhận được cái tam bảo trường tụ này thì người đó sẽ trường thọ tới chừng nào? Người Phật Di Đà bằng tuổi ai? Thành ra như của hổm nói rằng ông thấy ngài Tư Đại và thượng Tư Đại bao nhiêu tuổi thì nói nên sao bằng tuổi cậu cái. Và nếu nói rằng cái cậu cái có cậu cái thì sao tính được, nếu không có cậu cái thì sao, thì nó một tuổi cũng không nhiều hay không ít. Tự như vậy để nói rằng tất cả người khi nhận được pháp thân hai mình thì lúc đó tuổi thọ không còn ngần nát, mà chính cái chỗ đó. Cho nên nếu mà nói theo cái giáo lý tịnh độ thì đó là cái tuổi thọ của ai? Vô lượng thọ. Đó là cái tuổi thọ Đức Phật Di Đà. Mà Đức Phật Di Đà là ai? Tức là pháp thân, chứ không phải là ai xa lạ. Vì vậy cho nên như là Phật tức là tâm, mà tâm tức là Phật,